Brett. I was supposed to say program director, but since I am Zach, he must be Brett. The dean of the university, all people of importance here. I want to start by doing something improper.
Một cái điều gì?
As I usually do, organizers may not appreciate.
Đúng đáng như là tôi thường hay nói. Tôi nghĩ rằng đây là một kinh nghiệm đặc biệt cho nhiều người chúng ta và cho những người thông dịch viên. Trước khi mà tôi đọc trong bài của tôi muốn nói cho tất cả những người có mặt tại nơi đây từ khắp tiểu quốc gia. Quý vị có mặt tại đây từ hai ngày trước đây. Thường thường cái vấn đề xảy ra là
then when people are about to go and they're
chúng ta sẽ soạn ra về thì chúng ta sẽ có người nào đứng lên và nói rằng đây là tôi rất là cảm ơn những cái người chủ nhân ở đây. Tôi nghĩ là tôi mình nói ngay từ bây giờ đại diện cho tất cả quý vị anh chị. Chúng tôi rất là được chúng tôi đã được đối xử rất là tốt đẹp và tôi muốn vỗ tay cảm ơn tất cả những người đó.
So just in case you don't want to applaud me, you've done it. So it's fine. Program director, most honorable organizers and participants of this conference, ladies and gentlemen. Allow me first to express
phép cho tôi được bày tỏ lòng biết ơn và sự khiêm nhường cho cái hội nghị mà chúng tôi được phép đến và được mời để đóng góp vào chương trình này. Đặc biệt là rất là vinh hạnh được nói trong ngày hôm nay cho một vài lý do. Thứ nhất, điều liên hệ đến tôn giáo, cảm tưởng và sự tin tưởng mà chúng ta sẽ nói trong hai ngày tới đây là cái vấn đề rất là quan trọng để mà đạt được sự bình an và hòa thuận cho vũ trụ của chúng ta. Đây bởi vì cái sự khác biệt đường lối suy nghĩ và tin tưởng
nó
càng ngày có cái khả năng để mà tạo nên những sự đau khổ. Đây là cái hậu quả của điều mà nhân loại phải điều làm để mà dẹp nó đi. Điểm thứ hai và quan trọng hơn hết, để hiểu được rằng cái quyền tự do tôn giáo mà chúng ta có mặt ở đây để thảo luận có cái khả năng để đem lên cái lòng biết ơn, cái tầm quan trọng của tinh thần nhân loại. Và cuối cùng, trong cái thời đại mà chúng ta có nhiều nhân loại nghĩ rằng họ tốt hơn những người khác bởi vì họ tin tưởng theo một cái đường lối nào đó, cái hội nghị này hy vọng sẽ đem ánh sáng đến cho họ.
Họ
nghĩ rằng họ có thực sự là tốt đẹp hơn những người khác dựa theo cái khuôn khổ của tôn giáo và cái vai trò của tôn giáo ở trong xã hội chúng ta. Đây, có những người mà chuyên về giới suy nghĩ
that I will not be going into the theoretical distinction
sẽ không đi vào cái sự khác biệt giữa
because in my view,
thần học và tôn giáo, tôi nghĩ rằng sự khác biệt
is immaterial for present purposes.
Sự khác biệt giữa duy vật và tôn giáo không khác biệt nhau lắm. Tư tưởng và sự tín ngưỡng của chúng ta, sự tin tưởng là cái nền căn bản của con người chúng ta.
They are indeed so crucial and so essential
rất là cần thiết rằng
we'd be able to call ourselves human beings.
Ta có thể gọi chúng ta là nhân loại mà không có tôn giáo. Cái vấn đề này là có khả năng để tạo cho chúng ta ý thức được rằng cái sự tốt lành của chúng ta như thế nào, biết được rằng chúng ta là có bản nhân tốt để mà chúng ta có thể là cái người điều khiển và
yet as I show later.
Tôi đã nói sau đây,
could give rise to difference.
Tin tưởng của tôn giáo có thể tạo ra những cái sự tranh chấp, cái sự chối bỏ lẫn nhau và tranh chấp. Nó có rất là nhiều tôn giáo và hệ thống tin tưởng. Và chúng ta đi đến cái giai đoạn mà mỗi một quốc gia, mỗi một
Cố
tiểu, ngay cả cái làng mạc cũng có những người sống trong đó mà có tôn giáo khác nhau. Và đây là luật, nơi mà luật pháp phải xảy ra. Luật pháp, chánh, cái mục đích chánh của luật pháp là để tạo ra, để tạo ra cái sự an ninh trật tự.
Is aimed at managing conflict within society.
Quản lý lấy những cái sự tranh chấp lẫn nhau. Và luật pháp liên hệ đến tôn giáo thì tôi muốn nhắc lại là nhằm ra để giúp đỡ tất cả chúng ta để mà quản lý những cái sự tranh chấp, nhất là những cái sự tranh chấp liên hệ đến cái sự khác biệt giữa tôn giáo, đường lối suy nghĩ tôn giáo.
Concerning freedom of religion,
liên hệ đến quyền tự do tôn giáo,
and even of national application only,
ảnh hưởng đến quốc gia và thế giới.
It is apparent from the detail contained in the annexion.
Theo vào những cái bài,
it will be published, and the annexion will be there, and that's what I'm talking about. So it's apparent from the annexion to this paper. That international
trong bài bản hiệp hòa này về tôn giáo rất là
sẽ tìm thấy trong Universal Declaration of Human Rights, the United Nations International Covenant on Civil and Political Rights, in the Americas, the American Declaration of the Rights of Man, and also the American Convention
những cái bộ luật của nước Mỹ và bộ luật của
Europe, of course, the European Convention on Human Rights,
and liên hệ đến quyền nhân quyền và những bộ luật của miền Nam Phi Châu để bảo vệ quyền an sinh của trẻ em. Tất cả những điều này bày tỏ chúng ta biết cái tầm quan trọng của quyền tự do
provision for freedom of religion is also made in national constitutions of many countries.
Cũng tạo cái quyền tự do tôn giáo đôi khi cũng tìm thấy được trong hiến chương của nhiều quốc gia, đặc biệt là trên nước Mỹ, miền Nam Phi Châu, ở Gia Na Đại và nước Ấn Độ, nước Anh, nước Đức.
It is as well to start by recognizing
ta phải ý thức được rằng những cái công cụ này được tạo ra để như thế nào. Thứ nhất, nó không phải dùng để mà hạn chế quyền tự do, nhưng mà nó liên hệ đến cái quyền tự do trong tư tưởng và lương tâm. Cái điểm thứ hai quan trọng mà chúng ta cần biết đến là trong những cái hiến chương tạo ra cho chúng ta cái quyền để thờ phượng Thượng Đế. Vậy nên, cái sự bảo vệ được ban ra cho dù rằng cái người đó có tin tưởng vào Thượng Đế hay không. Cái điểm quan trọng thứ ba mà chúng ta có thể được tìm thấy trong những cái luật pháp này rằng nó không có một điều nào tạo ra một cái luật pháp mà
in other words, it's not material for purposes of these instruments.
Những cái dụng cụ luật pháp này được tạo ra.
Or religion is the subject matter of the protection.
Bảo vệ cái đường lối suy nghĩ về tin tưởng của người ta.
Finally and most
cùng và quan trọng hơn hết,
the instruments that are highlighted.
Cái dụng cụ này nó không phải là không phải là một tôn giáo, nó không có nói gì về tôn giáo phải có như thế nào, cái tôn giáo đó phải giống như thế nào.
Cái
dụng cụ luật pháp này được tạo ra khác biệt với lại cái sự tin tưởng của tôn giáo, nó không phải về tôn giáo.
Multi-religious, multicultural environment. It must be accepted, therefore, that these freedom of religion provisions
quyền tự do tôn giáo
are not intended to be
không phải tạo ra
in every detail consistent with every religion. They are concerned
thống nhất với tất cả những tôn giáo
religious issues, but what may be called interreligious issues and interbelief matters for the benefit of all the people within the jurisdiction of the instrument concerned. It is now time to talk about some of the dimensions
nói về những cái phương diện của những cái dụng cụ lý pháp này, pháp lý này. Thứ nhất là tất cả những điều, những cái dụng cụ này bảo vệ quyền tự do tôn giáo và cái quyền tự do để thực thi tôn giáo, để sống theo tôn giáo. Có quyền năng tùy theo cái dụng cụ đó để bảo vệ rằng những con cái được nuôi dưỡng dựa theo cái sự tin tưởng của họ. Con cái của họ có thể được chỉ bảo theo cái đường lối suy nghĩ của họ. Điểm thứ hai là những cái quyền lợi này không bao giờ là không hạn chế. Nói một cách khác, tất cả những cái dụng cụ để bảo vệ tôn giáo này nó bị hạn chế theo phương diện này hay theo phương diện khác. Cái hạn chế đó tôi có thể nói tùy theo cái dụng cụ mà chúng ta sử dụng, nhưng mà không có một cái dụng cụ nào tôi nói đến có thể nói về cách chúng ta phải thực thi tôn giáo như thế nào.
So, for example, the United Nations instrument, the International Covenant on Civil and Political Rights,
đưa ra một cái bộ luật rằng
the freedom to manifest one's religion or beliefs, unquote, by saying that this manifestation of practice is
cái bản tuyên ngôn này rằng
only to, quote,
có thể để tạo ra để mà hạn chế dựa theo luật pháp để mà bảo vệ trật tự và sức khỏe và hạnh phúc của người dân.
The European and the American conventions are generally to the
luật của Âu Châu và Mỹ Châu.
Except that they do not expressly
đặt ra không có đề cập đến cái sự hạn chế cho quyền tự do. Ở miền Phi Châu, bộ luật ở đó nói rằng cái của bộ luật đó là cung cấp cho cái quyền cái quyền hạn để mà thực thi tôn giáo của họ
may be taken subject only to, quote, law and order.
Để mà bảo vệ trật an ninh và trật tự cho xã hội.
Is that no particular religion is single?
Một tôn giáo nào được đặt ra cao hơn là một tôn giáo khác? Chúng ta phải đi theo. Các bạn đã nói rằng tất cả những tôn giáo được thiết lập trong những cái công cụ của quốc tế
as worthy of equal respect and protection.
Tôn giáo đều có quyền bảo vệ và được tôn trọng.
Whether the religion is one which
tôi rằng tôn giáo này là một tôn giáo đã được thực thi rất là lâu dài hoặc là một tôn giáo mới. Nó không cần biết rằng cái tôn giáo đó có phải là tôn giáo của đa số những người sống trong tiểu bang đó hoặc là một số nhỏ.
Dù
rằng đó là một cái tôn giáo cổ truyền hoặc là một tôn giáo mới. Bộ luật đó tạo ra rằng
where practice in that respect does not exist in other religions, where the manifestation concerned is regarded as necessary to be protected. That apart, all religions must be treated equally.
Phải được cũng phải được đối xử một cách công bằng. Trong những cái dụng cụ của quốc tế, cái hạn chế của cái quyền hạn một người nào có thể sống tôn giáo đó. Điểm khó khăn là tòa án đã quyết định rằng cái điều đó có thể thực thi được hay không. Dù rằng nó có một cái bộ luật nào
balancing processes are required. The next related challenge.
Vấn đề khó khăn khác nó xảy ra cho biết rằng tất cả những cái bộ luật này nó không có thể bảo vệ tôn giáo không mà thôi. Nó đi xa hơn nữa. Nó cũng bảo vệ cái quyền hạn đồng bằng, đồng đẳng. Có quyền hạn được không bị
ý thị. The third challenge.
Cái điều trở ngại thứ ba là cho mỗi cái tôn giáo đều có một cái bộ luật riêng cho họ, cái luật pháp của quốc tế có thể ám chỉ rằng tất cả những cái quyền hạn đó phải nằm trong một quy chế chung. Cái trở ngại lớn là như vậy thì cái quy chế nào quan trọng hơn, cái quy chế của nhân quyền, cái quy chế của quốc gia, quy chế của tất cả những tôn giáo trên toàn thế giới. Cái trở ngại khác nữa là nó không liên hệ đến cái tiểu ở một cái quốc gia, chẳng hạn như mỗi một cái dụng cụ, một cái bộ luật này được tạo ra
enjoys what is referred to as a margin of appreciation. These international instruments give states a measure of liberty, if you like.
Cái quyền tự do.
Challenge in the context of the installment of the enforcement of international freedom of religion clauses could be expressed broadly, it would be put like this. How far can
đủ quyền tự do cho những cái người trong cái địa phương đó, hạn chế cái quyền quyền hàng công giáo, tôn giáo. Tôi có thể nói là cái trở ngại của cái luật pháp của một quốc gia nó hạn chế hơn là luật pháp của tế. Trong những cái vụ án gần đây, thì có cho chúng ta thấy rằng luật tòa án nói rằng cái quyền hạn để sống theo luật pháp là nền tảng căn bản của một hiến pháp. Nó nói rằng quyền tự do nằm ở trong tôn giáo là một cái căn bản
and their conception of life, unquote.
Ở cuộc sống đầu tiên, tòa án cũng nói rằng cái quyền hạn đó không có quan trọng cho tôn giáo không mà thôi. Tòa án nói rằng cái quyền hạn đó rất là quý giá cho cả những người không tôn giáo và những người quan tâm đến tôn giáo.
To hold or not to hold religious beliefs and to practice.
Cho dù họ có quyền theo tôn giáo hoặc là có quyền không theo tôn giáo đều đồng đẳng với nhau.
So the European Court held to ensure
đã nói rằng tất cả những cái sự tin tưởng của mọi người đều được tôn trọng.
The state's role is one of a quote neutral and impartial organizer of various religions.
Tòa án nói rằng chúng ta phải quốc gia phải
incompatible, unquote, with any state power to, quote, assess the legitimacy of religious beliefs or the ways in which those beliefs are expressed.
This is very
important. The state does not have the power to assess the legitimacy of religious beliefs or the ways in which those beliefs are expressed.
Quyền để mà quyết định rằng cái tôn giáo này có đúng hay không hoặc là tôn giáo kia có đúng hay không. Tòa án của Âu Châu đã nói rằng trong một cái nền độc lập, trong cái nền cộng hòa thì tôn giáo
so there's a duty on the part of the
bổn phận và trách nhiệm của một cái quốc gia là ý thức được rằng tôn giáo và cái trách nhiệm của những người trong tôn giáo là bảo vệ cái nền cộng hòa. Ta cũng phải ý thức được rằng cái dụng cụ đó cũng phải được hạn chế để mà bảo vệ quyền
cho tín ngưỡng.
Trước khi mà tôi nói về những kinh nghiệm trong quốc gia của tôi muốn bày tỏ một vài kinh nghiệm về quyết định của Tòa án của Âu Châu. Tòa án Âu Châu đã nói chẳng hạn như cái việc cấm bán không được phép đeo khăn trên đầu bởi những người phụ nữ của Hồi giáo là cái điều cần thiết, bởi vì nó cần phải bảo vệ cái quyền đồng đẳng của người phụ nữ và để tránh cho một cái tôn giáo nào mạnh hơn cái tôn giáo khác. Tòa án cũng nói rằng ở Switzerland, cái việc đội nón, đội khăn đầu bị bởi những người phụ nữ, người Hồi bị cấm chính thức bởi vì cái tuổi của những đứa trẻ mà cái ảnh hưởng mà chúng nó cần may có sẽ có được. Và cuối cùng, tòa án cũng nói rằng cái việc trưng bày thập tự giá ở trong lớp học, ở trường học ở nước Spain, nước Bồ Đào Nha thì được cho phép. Và cuối cùng, một cái ví dụ khác là cái luật ở Armenia hạn chế cái quyền tự do tín ngưỡng và bắt buộc họ phải nhập ngũ vào quân đội là điều không cần thiết. Bởi vì cái người đó có thể tự làm việc lấy. Cái trường hợp ở Armenia là cái vấn đề đáng chú ý bởi vì đã được quyết định trong năm nay. Cái điểm quan trọng này rằng cho đến cái gian kỳ đó, luật rất là khác biệt.
And the European Court had consistently gone the previous 20 or 30 years
tuân theo nó trước đây 20 năm trước theo cái khuynh hướng
military recruitment an exception for religious purposes.
Đồng không đòi hỏi việc gia nhập quân đội để thay thế cho gia nhập một tôn giáo.
But what that demonstrates,
điều đó bày tỏ rằng luật pháp thay đổi.
It has been seen from the annexure that the provisions of the Constitution of the Republic of South Africa is somewhat different from those in the international instruments. Some of these differences will now be discussed.
Việc này giờ đây tôi sẽ nói đến.
The freedom of conscience, religion,
quyền
thought and
để mà tin tưởng và tạo cho chúng ta
in our constitution from the right to practice a religion.
Quyền hạn để mà thực thi tôn giáo. Cái điều này được tạo ra vì đó là cái đường lối chúng ta thực thi thường xuyên.
And on constitutional values. I would suggest that this is correct.
Đây là điều đúng.
Whatever we believe and think in our minds and hearts, provided that there is no manifestation or practice of these beliefs at all, can have no impact on society. It is for this reason that the right of these
quyền của
is not internally limited by the South African
được hạn chế bởi cái hiến pháp của một quốc gia nào đó, nhưng mà cái quyền để sống theo tôn giáo nó khác biệt của mỗi một quốc gia. Người ta không có phải bị cấm đoán không được tôn giáo và được tham gia vào một cái hội đoàn nào đó. Nhưng mà cái hạn chế của cái quyền bày tỏ một cách rõ ràng. Cái quyền của họ không được thực thi
là
cái phương thức mà nó không có
any of the rights in the Bill of Rights. The question
quyền hạn của người
any religious practice is inconsistent with our Bill of Rights has not yet properly come before our courts. It has not yet been determined therefore what
quyền
the phrase inconsistent with the Bill of Rights.
Kết hợp với lại bản tuyên ngôn nhân quyền của nước Mỹ.
There's a strong argument that the rights in the Bill of Rights might assume
quyền hạn trong bản tuyên ngôn nhân quyền
greater status in our country than the right to practice one's religion. Two cases that
quyền hạn trong quyền tự do tôn giáo.
Now I'll discuss them briefly. Mr. Prince, and you'll find that the publication has all the references to these cases. But Mr. Prince, a Rastafarian wished to be exempted from a provision of South African legislation that prohibited possession or dealing in cannabis, or dacha as it is called in our country. Mr. Prince did not say that the law that prohibited the possession and dealing in, and by necessary implication the consumption of, dacha was bad as a whole and should be set aside as a whole. In other words, he did not want the result that everyone in South Africa should be allowed.
Tất cả những người ở miền Nam Nam Phi Châu không được phép sử dụng AK.
Apparently content with the general prohibition, he asked the court to carve out an exception for all Rastafarians alone on the basis.
Nào theo cái tôn giáo này thì được phép sử dụng chất kafa.
That was the first case.
Tín ngưỡng tôn giáo của
họ. In the second case.
Thì vấn đề thứ hai,
cái
chương trình giáo huấn của Thiên Chúa giáo có 200 trường học.
Understanding of the Christian faith also said that the rights of its members to
quyền hạn của tất cả những người học viên trong trường học đó
bị
va chạm bởi vì
legislative provision exacted by a South African law.
That provision was, trong luật pháp đó nói rằng
aimed at giving effect to the values of our constitution. The law which they challenged prohibited corporal punishment
from being administered by teachers, phạt trẻ em, đánh phạt trẻ em trong trường học.
Corporal punishment, that is,
nên việc đánh đòn trẻ em,
referred to corporal punishment as corporal correction, and insisted that their religious convictions
giáo của họ
derived from the Bible,
dựa vào thánh thư như là họ đã hiểu biết, nói rằng họ có trách nhiệm, người cha mẹ có trách nhiệm để cho đứa trẻ em sẽ phải được đánh đòn. Họ hiểu sách Kinh Thánh nói rằng cha mẹ được quyền và các giáo sư được quyền phải đánh đòn trẻ em. Đó là một cái quyền tôn giáo của họ.
Did not challenge the constitutionality of the prohibition as it applied to everyone else. The society strenuously contended for an exception to be carved out for itself, its schools, and its members. The Constitutional Court accepted in both cases
trong hai trường hợp đó,
that it could not second guess the genuineness
không có thể đoán được
or the veracity of the belief. And you remember that this echoes from
tin thật sự của một tôn giáo theo cái lối thực hành của họ. Chúng ta không,
whether a religious belief is good or not good,
ta không thể nói cái sự tin tưởng của tôn giáo này có đúng hay không dựa theo cái tôn giáo kia.
Could not, according to the court,
theo tòa án, chúng ta không có thể bàn luận với nhau trong tòa án.
That the religious beliefs were real and genuine. Tưởng
tôn giáo đó có thực sự hay không?
Câu
hỏi thứ hai mà chúng ta phải trả lời là
cái
hạn chế của cái quyền tự do tôn giáo mà chúng ta đang có, có xứng đáng, có chính đáng hay không? Hiến pháp của chúng ta, hiến chương của chúng ta bị hạn chế.
The court said that because there was no challenge to the provisions as they applied to everyone.
Trong án nào hết.
Remember I told you that all they were seeking out was an exception for themselves. The court had to accept that the limitation of the right of everyone else
của quyền hạn của tất cả mọi người.
Đúng. The question to be answered in that case, therefore, was whether the granting of the exemption would undermine the law as it applied to everyone else.
Một cái điều kiện đặc biệt để mà cho phép họ sống theo cái sự tin tưởng đó.
In fact,
tòa án từ chối
và nói rằng nếu mà exemptions could be granted, otherwise not. I must finally discuss a case which, according to many religious organizations, had religious freedom implications. Our constitution provides that no one may be discriminated against on the ground of their sexual orientation. And the case that had to be decided was about a law that did not allow gay and lesbian people to be married, and we had to determine
đồng tình luyến ái không được phép lập hôn nhân với nhau, mà thắc mắc rằng cái luật đó nó có công bằng dựa theo cái hiến chương chúng ta không. Và tòa án có nói rằng điều đó không thích hợp với lại hiến chương. Có nhiều tôn giáo dựa vào cái quyền tự do tín ngưỡng của họ, nhưng mà luật pháp không có sự tin tưởng là về tôn giáo.
would ever be obliged to conduct the marriage ceremony, and no person who said that his freedom of religion would be impacted upon if he or she were to contract a gay or lesbian marriage would be forced to do so. Officers employed by the state would conduct a civil marriage ceremony if the people concerned
wanted to be married. Cũng có thể làm sẽ phân phối cho những người đồng tình lưỡng ái nếu mà không muốn làm trong một tôn giáo nào đó.
Not to oppress minority practices that are not palatable to majorities, on the other hand, I would suggest that this case was rightly decided.
Cái vụ án này đã được quyết định đúng. Đến cái vấn đề.
There is religious oppression.
Chống đối tôn giáo, nó có sự chống đối tôn giáo trên nhiều nơi trên thế giới, và những sự đàn áp này liên hệ đến một cái tôn giáo nào đó.
The aim is not to protect others,
là không phải để bảo vệ cái quyền tự do tôn giáo, nhưng mà cái mục đích
to oppress other religions,
đàn áp một cái tôn giáo nào khác,
or to oppress and suppress for the sheer purpose of advancing one's own religion,
để mà khiến cho cái tôn giáo này được mạnh hơn một tôn giáo khác.
One's own agenda. This is on any basis unacceptable.
Đây là một cái tình trạng mà không có thể chấp nhận được. Nhất là nếu nó được hành động bởi một quốc gia nào đó. Tôi muốn nói một cái điểm khác liên hệ đến điều này. Đa số những cái tôn giáo là tôn giáo bảo vệ họ.
The protection
bảo vệ đó.
Of the protection of religious practice, as well as the practice and belief, together
thực thi tôn giáo, cùng với lại cái sự bảo vệ của quyền đồng bằng đồng đẳng với nhau, có thể được nói rằng có áp dụng rất nhiều trong việc bảo vệ tôn giáo và tin tưởng tôn giáo của những người thiểu số, việc sống tôn giáo của một người thiểu số.
On the basis of the non-discrimination,
điều đó nằm dưới cái sự cái quyền cái bộ luật của luật bình đẳng.
Majority protection. It is about the protection of those who are vulnerable, the protection of people,
bảo vệ cho những người yếu kém,
who represent
những thành phần yếu kém,
or who are vulnerable, is fundamental to a democratic constitutional order.
Bản của nền cộng hòa. Đòi hỏi chúng ta phải thay đổi cái khuynh hướng của chúng ta.
Concept of the law of the jungle.
Khác với lại cái luật pháp của rừng,
cái
sự vô nhân đạo thường nói rằng sức mạnh đúng, nhưng mà không phải như vậy. Giá trị của chúng ta đòi hỏi rằng người thiểu số phải được bảo vệ, và tôi muốn nói chấm dứt bằng cách nói một câu rằng cái việc dung thứ tôn giáo chưa có mạnh mẽ để mà trợ cái xã hội mà đa giáo trong ngày hôm nay. Cái sự giá trị của một người cá nhân thế nào được coi là đúng hoặc là mạnh mẽ hơn là cái sự tin tưởng và lối thực thi của những người khác. Tôi nghĩ rằng cái điều đó không xứng đáng. Điều đó rất là có hại cho linh hồn của một người. Tất cả chúng ta đều là nhân loại. Chúng ta không có nên thâu lượng những cái cảm giác rằng chúng ta là một người tốt hơn những người khác. Ta có quyền vào cái sự tin tưởng của chúng ta. Tôi hy vọng rằng chúng ta nhìn vào thế giới mà trong tương lai chúng ta có thể hiểu được rằng nhân loại rất là quan trọng, và mỗi một cá nhân đều có khả năng để mà trợ giúp lẫn cho nhau và giá trị cho nhân loại.
Justice Yacoub, for a very interesting and stimulating address that sets the stage for our discussion over the next 2.5 days. Justice Yacoub has agreed to receive questions, and we have about 15 minutes for that before we will repair downstairs for reception and some hors d'oeuvres. I will recognize those who would like to ask a question.
Phiên họp này,
the primary consideration
mà có câu hỏi
is
gì thì,
you must speak into a microphone. We have interpreters
nói trong mic, chúng tôi interpreting into nhiều người phiên dịch
10 different languages.
Qua mic, họ phải phiên
and if we
dịch
don't
ra
speak into a microphone,
hơn 10 cái ngôn ngữ khác thì nếu mà quý vị mic
which
thì
I'm apparently
họ sẽ
not doing.
Cũng giống như tôi vừa... vừa làm sai.
If we don't speak into
nếu chúng tôi không nói trong mic thì họ sẽ không
room,
nghe được vì họ ngồi trong một cái phòng khác và họ sẽ như là câm.
We have some students,
thì chúng tôi sẽ đưa ra một cái mic để có thể nói trong đó.
Our first question,
câu hỏi đầu tiên.
Let's keep our questions brief
đây,
and let's keep our questions,
hỏi một cách ngắn và chỉ hỏi một cái một người.
Boa noite a todos. Meu nome é Samuel, sou do Brasil, sou presidente da Associação Brasileira de Liberdade Religiosa e Cidadania, sou cristão e vou fazer uma pergunta sobre a separação da igreja com o Estado. O Estado tem o dever de proteger o fato religioso.
I'm getting no English here, so I can't hear your question. I'm sorry.
Let me turn. Sorry, this hasn't been turned on yet.
On one. Could I have the English translator please say hello?
Right. Yes, thank you. I'm sorry, you may have to start again.
Okay. Meu nome é Samuel. Eu sou brasileiro, sou cristão e sou presidente da Associação Brasileira de Liberdade Religiosa e Cidadania. O Estado tem o dever
quyền tự do tôn giáo tại Brasil. Nhà nước có trách nhiệm để bảo vệ tôn giáo, nhưng khi mà tách ra nhà nước và tôn giáo, làm sao mà họ có thể tránh có nhiều giáo phái khác.
Ở
nhiều quốc gia mà có những cái nguyên tắc như thế thì có nhiều xung đột trong hiến pháp của Brasil.
Promulgamos sob a proteção de Deus esta Constituição. Esta expressão não aparece em nenhuma lei,
họ có quy định mà nói rằng hiến pháp là được bảo vệ do Thượng Đế. Trong rất nhiều hiến pháp, trong hiến pháp nó nói thế, nhưng mà trong những quy định trong hiến pháp thì nó không nói thêm về điều đó.
Em locais públicos como tribunais, câmaras legislativas, ou mesmo em prédios do poder executivo.
Trong bất cứ điều gì khác trong của nhà nước của Brasil, nó không nói thêm về Thượng Đế. Đó chỉ nói một lần trong hiến pháp, thì tôi muốn rằng trong trường hợp đặc biệt này của Brasil, bảo vệ của Thượng Đế
trên
tôn giáo thì nó làm cho hiến pháp
é uma necessidade da divindade ou é uma necessidade humana de na contramão do princípio da separação da igreja do Estado,
có sự biểu tượng của tôn giáo trong hiến pháp và trong luật pháp của Brazil, làm sao mình nó có ảnh hưởng đến con người mà không tin không?
I'm sure that you will discuss this question on many an occasion during this conference.
Này đã xảy ra trên nhiều quốc gia. Nhưng mà tôi muốn nói rằng cái vấn đề về Thượng Đế rất là khó khăn đối với chúng tôi, bởi vì trong hiến pháp của chúng tôi, cho dù rằng nó là một hiến pháp của thế tục, tôi nói có nói rằng Thượng Đế ban phước lành cho quốc gia của tôi. mà không người nào trong chúng tôi cho rằng cái điều này là cái trở ngại. Tất cả chúng tôi đều biết được rằng Thượng Đế có thể là một biểu tượng cho nhiều điều khác nhau. Thượng Đế có thể được hiểu theo nhiều hình thức khác nhau. Nói về điều đó, có thể là một trở ngại nếu cái biểu hiện của Thượng Đế được làm quá thái. Nếu mà nó làm quá nhiều, nó lặp lại quá nhiều, thì nó có thể gây ra sự trở ngại. Tôi nghĩ rằng cái vấn đề này, rằng những người không tin vào Thượng Đế như tôi rất là ít, và đa số những người dân tin tưởng vào Thượng Đế, trừ khi nào nó làm một cách quá thái, thì tôi cảm thấy được rằng nó sẽ không phải. Việc sử dụng cái biểu tượng của Thượng Đế trong một quốc gia nào đó trở ngại, bởi vì Thượng Đế theo một cái phương diện nào đó có thể được hiểu là
merciful and generous.
Other questions? Yes, please. Just a second. Can you help make sure that microphone is on? Do we have the other microphone nearby? Let's try the other microphone.
Thank you. It's actually this one.
Can the translators hear? Can the translators hear?
Hello?
Yeah.
Hello?
Okay, I think we're okay now.
It's actually this my name. I'm from Nigeria. I want the lecturer to throw some light on infringement on religious freedom, particularly when such infringements appear to be discriminatory. For example, I do not see the difference between a Muslim wearing a scarf and the covering of the head by a Catholic nun in France, for instance.
Hồi giáo, bên Pháp mà không được đội một đầu và một bà tu Kitô hữu mà được đội một cái khăn chân đầu. Tại sao mà họ phân biệt như thế được? Một quốc gia dân chủ khăn chân đầu của một người Hồi giáo và một khăn chân
đầu.
Tôi nghĩ rằng đó là một cái trở ngại, bởi vì tôi đã nêu cái điều đó ra để bày tỏ cho chúng ta biết được rằng cái sự phân tách ít khi nào mà thẳng là một đường thẳng. Cái điều mà tôi muốn nói là cái sự khác biệt giữa những cái hiến chương của mỗi quốc gia, chẳng hạn như ở nước Turkey, cái hiến chương của nước Turkey khác biệt với hiến chương của những nước khác, đã nói một cách rõ ràng rằng nước Turkey là nước
ngày đến
nước Thổ Nhĩ Kỳ là một nước liên hệ đến Hồi giáo, vậy nên cái luật pháp, cái luật của Hồi giáo áp dụng vào hiến chương của nước đó. Nhưng mà trong nước Âu Châu, đặc biệt là trường hợp mà người giáo sư đội cái nón, đội cái khăn Hồi giáo, bởi vì đó là cái vấn đề khác, bởi vì học sinh của trường đó rất là nhỏ.
The problem was that
trường hợp là cây thập tự giá, tòa án nói rằng không có ai cho rằng, bởi vì cái cây thập tự giá nó rất là quen thuộc ở nước Spain, vậy nên không ai để ý đến vấn đề đó nữa. Và thật như vậy, trong hiến chương nước này cũng có một cái trường hợp tương tự như vậy, nơi mà luật pháp nói rằng nước rượu không được phép uống, nhưng mà người mặc môn không uống rượu.
But it said
nhưng mà nó nói rằng rượu không được bán trong ngày Chủ nhật,
Good Friday,
và trong ngày thứ sáu tuần thánh, và trong ngày Giáng sinh.
And the argument advanced, and I wasn't at the court then. The argument advanced was
chống án là bởi vì điều này với lại quyền tự do tôn giáo. Và nếu mà tôi coi đó thì tôi sẽ nói được rằng cái điều bán rượu không phải liên hệ đến tôn giáo.
That all holidays, like
tất cả những tôn giáo,
and so on,
tất cả những ngày lễ, nó bắt đầu, nó không còn là một sắc thái của một tôn giáo nữa, nhưng mà nó là một cái ngày chung cho công chúng, và nó mất đi cái sắc thái tôn giáo. Vậy nên, tôi muốn nói, mặc dù rằng tôi không đồng ý với điều đó, nhưng mà tôi muốn nói rằng nó tùy thuộc vào cái dự kiện của mỗi một vụ án đó.
It's worth noting that the French prohibition on head coverings is worded neutrally.
Cái luật của nước Pháp nói rằng cái điều đó không có nói liên hệ đến người Hồi giáo, nhưng mà nói một cách tổng quát.
Nuns' habits as well.
Cũng liên hệ, nó cũng ảnh hưởng cho người tu sĩ Thiên Chúa giáo hoặc là người giáo. Nhưng mà cái lời nói của cái luật đó, nó là trung bình. Chúng ta có câu hỏi nào khác nữa không?
Thank you.
Thank you. Thank you very much, Mr. Yacoub. I have
a little loudly.
Yeah. My name is Valon, and I'm coming from Kosovo. I wanted to ask you one question. Is there any relationship between the limited government or large government to the freedom of religion?
Large government or small government?
I think that there is a difference. There is a difference because
bởi vì
large governments,
chính phủ lớn thường thường làm việc cho với lại một số tôn giáo, nhưng mà chính phủ nhỏ thì chỉ liên hệ đến một cái tôn giáo nhỏ mà thôi. Chính phủ nhỏ, họ chỉ có một số người sống theo một tôn giáo mà thôi. Vậy nên, trong cái quốc gia lớn, nó có rất là nhiều cái sự khác biệt. Nên cái quyền tự do tôn giáo, nó có thể dễ điều khiển hơn là những cái quốc gia nhỏ. Khi mà quốc gia nhỏ thì những cái người nào mà thực thi những tôn giáo thiểu số thì càng nhỏ hơn nữa, ít hơn nữa, và người thiểu số bị khó khăn hơn trong vấn đề tôn giáo ở những quốc gia nhỏ hơn là những quốc gia lớn. Chính vì lý do là quốc gia nó quá nhỏ, chính vì những cái người nhỏ, những cái thiểu số đó không có đủ để mà lên tiếng. Câu hỏi cuối cùng.
There are those who argue that offending religious feelings as a result, say, of a ruling such as the ruling recently made by the South Africa Constitutional Court on same-sex marriages also offends the non-establishment clause, where the offense is based on religious grounds. How do you react to this?
I tried to give you that response in my paper. I think it's all about a country's attitude to minorities. And the difficulty is that once you start saying, as a country, that in the interest of religious minority, you are now going to start curbing the rights of sexual-oriented minorities. In my view, that is the beginning of the slippery slope.
So
long as, in my view, and this is a controversial view,
I stick to it.
But in my view, once you start,
tôi nghĩ rằng khi nào mà chúng ta bắt đầu áp chế những người thiểu số dựa vào tôn giáo, thì chúng ta cũng sẽ bắt đầu mở rộng đó ra những cái phương diện khác nữa. Ta phải quyết định là một quốc gia rằng một cái thiểu số có quan trọng đối với ta hay không. Bởi vì cho dù rằng cái người thiểu số đó có yếu kém như thế nào đi chăng nữa,
and I must say that I am much more accommodating difference. I find the idea
of những cái người thiểu số,
any minority,
bất cứ những người thiểu số nào,
whether it is a religious
minority, rằng họ là thiểu số của tôn giáo, hoặc là thiểu số không tôn giáo, hoặc là thiểu số, tôi chỉ thấy rằng cái sự đàn áp và tân tiến hóa của bất cứ một cái nhóm người nào đều không chấp nhận được. Bởi vì đó là một cái phần tử của tôi. Tất cả chúng ta tin tưởng, chúng ta phải có lý luận. Chúng ta cảm thấy rằng đó là một cái điều.
Make that concession to you now.
All right. Please join me in thanking Justice Yakub.
Xin cùng với tôi cảm ơn ông thẩm án Yakub.